Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 10 đến câu 17 qua chủ đề Đánh giá công trình đời người phần 2. Trong phân đoạn kinh thánh này, sứ đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh căn nhà để nói đến công trình cuộc đời của mỗi cơ đốc nhân và lửa là thuốc thử công trình đó. Ngôi nhà xây dựng với tinh thần chuyên tâm cẩn trọng, dùng những vật liệu quý giá thì sẽ tồn tại. Nhưng nếu chỉ xây dựng bằng thái độ tắc trách, làm qua quýt cho xong, bằng những vật liệu rẻ tiền, trong những thì giờ thừa thãi vụn vặt, thì những công trình đó sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng về Chúa cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các ca khúc tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là Tôi đi con đường Chúa đã đi. Và tiếp theo là Lòng con yêu Chúa thiết tha.
Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi. Ngày xưa bao năm qua rồi, lang thang trên đường Ngài đã bước qua, tâm hồn tràn dâng ý nghĩ, đường lối quanh co vẫn dáng ngày xưa, làn gió
Ngài cầu xin tha thiết
Chúa vẫn đi. Làm sao tôi quên ơn Chúa? Trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cũng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với Thiên Chúa. Với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Bây giờ chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 10 đến câu 17 phần 2 qua chủ đề đánh giá công trình đời người. Chúng ta cùng nghe lại thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 10 đến câu 17 như sau. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên, nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì không ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm dạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, ngày đến sẽ phơi bày công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Anh em không biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 10 đến câu 17. Tuần trước chúng ta đã nêu lên một số điều cơ bản. Thứ nhất, Chúa Cứu Thế Giê-xu là nền tảng duy nhất trên đó mỗi tín nhân xây dựng đời sống đức tin, nghĩa là xây dựng trên sự chết hy sinh của Chúa chuộc tội cho mình, trên mọi giáo huấn của Ngài, trên mọi nguyên tắc thuộc linh, cho một cuộc sống theo gương và theo dấu chân Ngài. Thứ hai, cuộc sống trên trần gian là cơ hội duy nhất cho tín nhân xây dựng căn nhà thiêng liêng là chính con người mình và cuộc đời mình. Mỗi người cần tận dụng từng ngày, vận dụng mọi khả năng dồn vào việc xây dựng công trình thiêng liêng khi ý thức rằng xây dựng mối tương giao với Chúa là mục tiêu của mọi suy nghĩ, mọi toan tính và mọi sinh hoạt. Thứ ba, những vật liệu chúng ta xây dựng đời sống tâm linh tượng trưng bằng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Nói lên thái độ về ưu tiên cao hay thấp, thái độ đó là yếu tố quyết định giá trị và số phận công trình. Dựa trên những điều cơ bản trên, hôm nay chúng ta sẽ đúc kết bài học. Thứ nhất, nếu đời sống đức tin của tôi là một công trình kiến trúc, thì công trình đó đang xây trên nền tảng nào? Sứ đồ Phaolô khẳng định, không ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là câu 11. Cuộc đời cơ đốc nhân xây trên nền là Chúa Cứu Thế Giê-xu, có nghĩa là sự cứu rỗi của tôi dựa hoàn toàn vào Chúa, cũng như nếp sống hàng ngày của tôi cũng được hướng dẫn và khuôn mẫu theo lời dạy và gương mẫu của Chúa. Sự cứu rỗi của tôi dựa trên nền tảng vững chắc duy nhất là những sự kiện lịch sử về Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là Con Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người và đã hy sinh mạng sống trên thập tự giá, trên đồi Gô-gô-tha 2000 năm trước làm sinh tế chuộc tội nhân loại và cho chính tôi. Tôi đã tin chân lý đó và biết rằng tôi đã được tha tội, đã được tái sinh, đã được cứu rỗi, dù tôi có cảm thấy như thế nào không quan trọng. Đức tin của tôi dựa trên sự kiện chứ không dựa vào cảm xúc hay thay đổi nay còn mai mất của tôi. Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết chuộc tội cho tôi là một sự kiện lịch sử chắc chắn bảo đảm sự cứu rỗi cho tôi. Nếu tôi còn nghĩ rằng nhờ công đức, đạo đức hay việc lành mà Chúa cứu rỗi tôi thì tôi vẫn còn lầm lạc. Việc lành của tôi không phải là điều kiện để tôi được Chúa tha tội và cứu rỗi, nhưng đó là kết quả của sự cứu rỗi, bày tỏ vinh hiển Chúa và là chứng tá giúp cho nhiều người tìm đến với Chúa. Đối với sự cứu rỗi, xúc cảm hay quan niệm cá nhân không quan trọng, mà đức tin cá nhân đặt trên chân lý của Kinh Thánh mới quan trọng. Chân lý cứu rỗi trong Kinh Thánh là sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời trên thập hình, được sứ đồ Phao-lô khẳng định bảo rằng ông chỉ có một sứ điệp tin lành cứu rỗi duy nhất cho người Cô-rinh-tô, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết trên thập tự giá. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 2. Viết thư cho người con tinh thần là Ti-mô-thê, ông cũng nhắc lại chân lý đó trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 15, cũng là kinh nghiệm của chính ông. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân, đó là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Trong những kẻ có tội đó, ta đứng đầu. Thứ hai, sứ đồ Phao-lô cho biết sau khi đã đặt đức tin trên nền tảng cứu rỗi là Chúa Cứu Thế Giê-xu, mỗi người sẽ xây dựng đời sống đức tin cá nhân tượng trưng bằng một ngôi nhà thiêng liêng. Ông viết, nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, dơm dạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Chân lý hiển nhiên đó là ngôi nhà cần phải được xây mới nên, không xây không có. Đời sống đức tin cũng phải được tiến hành xây dựng mới thành hình. Từ khi tin Chúa và được cứu, chúng ta cần hàng ngày chung tín xây dựng đời sống tâm linh qua các sinh hoạt tâm linh như đọc Kinh Thánh, suy gẫm lời Chúa, quyết định mọi việc theo nguyên tắc lời Chúa, chung tín đi thờ phượng Chúa, cộng tác với anh chị em trong đức tin, phục vụ anh chị em, nghĩa là phục vụ Chúa trong hội thánh, và nhất là tìm cơ hội chia sẻ niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu cho người thân, cho bạn bè. Chúng ta có thường xuyên nghĩ đến những điều này hay không? Nếu một công trình chỉ được làm nhỏ giọt, lâu lâu mới xây thêm một viên gạch, đóng thêm một tấm ván, lợp thêm một miếng ngói hay phủ lên một mớ cỏ khô, thì chúng ta có thể thấy kết quả sẽ như thế nào? Những viên gạch xây nên nhà thiêng liêng là những chân lý trong lời Chúa, là những giáo lý liên quan đến đức tin, tái sinh nên thánh, đến đạo đức cơ đốc, đến sự phục vụ, đến sự thờ phượng. Những viên gạch đó cần được vận dụng trong quá trình xây dựng hàng ngày. Những chân lý đó cần được hiểu thấu, cần được thực hành một cách thuần thục và vững chắc như vàng, bạc, đá quý. Nhưng nếu chúng ta chỉ hiểu biết và thực hành những chân lý đó một cách qua loa sơ sài, cho có lệ, thậm chí lệch lạc sai lầm, thì đó chính là chúng ta đang xây dựng bằng những vật liệu tầm thường như cỏ khô, như rơm rạ. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo rằng mọi công trình cơ đốc nhân xây dựng cho đến ngày cuối cùng, nếu cả cuộc đời tôi tin Chúa, theo Chúa, chỉ phất phơ bên ngoài, nghĩa là những chân lý có trong tôi chỉ lơ mơ như cỏ, như rác, thì căn nhà đức tin đó không thể nào tồn tại trong lửa thử nghiệm. Mặt khác, nếu ví như một tòa nhà, thì đời sống đức tin của tôi đến nay đã xây dựng đến đâu? Là một công trình vững chắc với tường gạch, cửa nẻo đầy đủ, với mái che an toàn không sợ mưa nắng, hay mới chỉ là một túp lều vá víu? Có lẽ vì tôi không lo xây dựng niềm tin, mà tâm trí chỉ lo nghĩ đến chuyện tạm bợ, không dành ưu tiên cho thì giờ đọc Kinh Thánh cầu nguyện, không chung tín thờ phượng Chúa, không chú ý áp dụng làm theo lời Chúa trong mọi sinh hoạt hàng ngày, và hầu hết tâm trí và thì giờ đã bị cuốn hút vào việc làm, vào việc học, việc nhà, với các sinh hoạt tiêu khiển vui chơi vân vân, với thôi thúc của những động cơ thấp thỏi của trần gian. Người sao lãng xây dựng đời sống đức tin thì khi mưa bão đến, người đó sẽ không có nơi ẩn nấp. Đời sống tâm linh dù vô hình, nhưng đó lại chính là đồn lũy vững chắc bảo vệ khỏi những đợt tấn công dữ dội bất ngờ của mưa quỷ gió ma. Đồn lũy thuộc linh được Chúa canh giữ sẽ giúp cho chúng ta an toàn và đắc thắng. Mưa gió chắc chắn sẽ tuôn vào cuộc đời chúng ta, nhưng nếu đồn lũy tâm linh được xây dựng vững chắc, sẽ ngăn chặn và giảm bớt nhiều tổn hại. Thứ ba, căn nhà đức tin của tôi gắn chặt vào nền là Chúa Cứu Thế Giê-xu hay dựa vào bạn bè, vào gia đình. Tôi tin Chúa do quyết định cá nhân hay vì gia đình theo đạo nên tôi tin theo gia đình cho vui lòng cha mẹ. Tôi tin Chúa đi nhà thờ vì bạn tôi theo đạo. Tôi quý mến người bạn này nên đi nhà thờ với bạn cho vui. Tôi tin Chúa vì nghĩ rằng đạo nào cũng tốt, nhưng tôi đi nhà thờ này vì gần nhà, vì có bạn, vì thấy các tín hữu ở nhà thờ đó niềm nở tử tế thân thiện. Tất cả những điều trên là những hoàn cảnh rất tốt và là cơ hội thuận tiện cho đức tin của tôi, nhưng không thể thay thế mối tương giao cá nhân của tôi với Chúa. Nếu căn nhà đức tin của tôi không dựa trên và không gắn chặt vào nền tảng vững chắc là Chúa Cứu Thế, mà dựa vào gia đình, vào bạn bè hay những yếu tố khác, thì chỉ cần một cơn gió nhẹ của một chút bận rộn hay bất ưng là tất cả sẽ sụp đổ tan tành như rơm rác gió thổi bay đi. Nếu đức tin của tôi không gắn chặt vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, nếu giữa tôi với nền tảng là Chúa Giê-xu không có một lời cam kết cá nhân nào, thì tôi rất khó có thể khởi sự xây nhà. Tôi phải cam kết và hứa nguyện tin Chúa rồi mới có thể khởi sự đầu tư, mua vật liệu xây cất, nghĩa là phải nỗ lực, phải tốn nhiều thì giờ công sức chăm sóc mầm sống thuộc linh bằng lời Chúa, bằng những thì giờ dành riêng ra cho Chúa trong lúc đọc kinh thánh, cầu nguyện, thờ phượng, v.v. Từ đó, chính Chúa sẽ làm cho cây thuộc linh lớn lên và tăng trưởng. Xây nhà là việc trọng đại, xây nhà đức tin còn quan trọng hơn gấp bội, vì đây là căn nhà đời đời. Thứ tư, căn nhà đức tin tôi xây dựng, dù như thế nào và dù tôi có muốn hay không, thì cũng sẽ được nghiệm thu. Sứ đồ Phao-lô viết, ngày đến mọi công việc sẽ được bày tỏ, sẽ được trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Kinh Thánh cho biết lời Chúa ví như lửa, lửa dùng để thanh tẩy, để thử luyện, như lửa thử vàng. Đời sống đức tin của mỗi người sẽ được thử bằng lời Chúa. Những khía cạnh nào trong đời sống không phù hợp với lời Chúa, không đúng tiêu chuẩn của lời Chúa sẽ bị loại bỏ. Sứ đồ Phao-lô nêu lên một tiêu chuẩn tiêu biểu trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 13 câu 1 đến câu 3 là tình yêu thương. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chòa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Những lời kinh thánh trên là lửa thử nghiệm tài năng, công tác, hy sinh. Nếu tôi đã xây dựng ngôi nhà bằng tài năng và hy sinh lớn lao, nhưng thiếu tình yêu thương, thì công trình đó sẽ bị thiêu cháy, không chịu nổi lửa thử luyện. Cần nhắc lại rằng, công cuộc nghiệm thu này được tính chung cho cả cuộc đời mỗi người, và với những tiêu chuẩn trên của lời Chúa, chúng ta có thể biết trước, đoán trước phần nào, chứ không phải là hoàn toàn không biết gì. Chúng ta có tiêu chuẩn là lời Chúa, chúng ta có sự soi sáng và hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta có hội thánh với nhiều người được ban ân tứ Thánh Linh để hướng dẫn, dạy bảo và giúp đỡ. Chúng ta cần gắn bó với hội thánh để được giúp đỡ khích lệ xây dựng công trình đức tin sao cho có thể chịu nổi lửa thử luyện để được ban thưởng. Tất nhiên cũng có những bất ngờ trong cuộc thử nghiệm cuối cùng vì tất cả những hiểu biết của chúng ta giới hạn và cũng thiên lệch. Thí dụ như những phán đoán của chúng ta thường chỉ dựa vào thành quả trước mắt, nhưng không thấy động cơ thầm kín bên trong. Loài người xem bề ngoài, nhưng Chúa hằng hữu nhìn thấy trong lòng. Con người trầm trồ về tiền dâng của những người giàu bỏ vào dương, nhưng Chúa kể hai xu của bà quá nghèo là số tiền rất lớn. Chính Chúa Giê-xu đã dạy và đã cảnh cáo trước trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 21 đến câu 23, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa Chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta không biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đây là trường hợp của những người chưa bao giờ thực sự tin Chúa đúng nghĩa, chưa bao giờ có mối tương giao cá nhân với Chúa, có thể gọi họ là cỏ lùng trong ruộng lúa mì, trông rất giống lúa, nhưng không phải lúa. Số phận của những người này là số phận hư vong, họ đã không xây dựng cuộc đời trên vầng đá duy nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ không có liên hệ gì gắn bó với Chúa. Chúng ta trở lại với Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 15, nói về những người có công trình bị thiêu hủy. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Đây là những người tin Chúa thật, được cứu, nhưng mất phần thưởng. Đây là những người tin Chúa, rồi coi đó là vé đi thiên đàng. Họ không gắn bó với hội thánh, sống bên lề hội thánh, không mấy quan tâm đến sự tồn vong của hội thánh, không quan tâm đến tâm tình của Chúa, dù họ biết rằng Chúa Cứu Thế yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Họ muốn sống và làm theo ý họ, làm thỏa lòng mình hơn là góp phần trong hội thánh với tinh thần khiêm nhu tận tụy. Họ bỏ qua nhiều cơ hội hầu việc Chúa, bỏ qua cơ hội giúp đỡ anh chị em trong đức tin, thiếu lòng thương cảm những người chưa được cứu. Họ chỉ giữ đức tin cho mình. Khi được lên thiên đàng, họ thui thủi một mình vì không gặp được một người nào tin Chúa do họ chia sẻ niềm tin. Những người đó sứ đồ Phao-lô gọi là những người mất phần thưởng và được cứu, song dường như qua lửa. Họ được vào thiên đàng, nhưng với hai bàn tay buông thõng, không được Chúa trao cho một phần thưởng nào. Chúa yêu thương, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời công chính. Thứ năm, trong hai câu 16-17, sứ đồ Phao-lô nêu lên một khía cạnh khác. Ông viết, anh em không biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Sứ đồ Phao-lô vẫn tiếp tục sử dụng ẩn dụ của ngành kiến trúc và xây dựng. Các cơ đốc nhân vẫn là những công nhân xây dựng, tất nhiên là xây dựng đời sống tin kính của mình bằng những vật liệu khác nhau. Trong câu 10 đến câu 15, ông nói đến nền tảng, đến các vật liệu xây dựng của cá nhân, đến cuộc nghiệm thu cá nhân, người được thưởng và người mất phần thưởng. Nhưng sang đến hai câu 16-17, ông nhìn thấy một công trình kiến trúc lớn và đó là đền thờ của Đức Chúa Trời. Ông dùng từ anh em ở số nhiều nhưng đền thờ ở số đơn, có nghĩa là tất cả anh em họp lại là đền thờ của Đức Chúa Trời. Đây cũng là ý tưởng sứ đồ Phi-rơ viết trong thư Phi-rơ thứ nhất chương 2 câu 5 bảo rằng anh em cũng như đá sống xây nên nhà thiêng liêng. Nói cách khác, cả sứ đồ Phi-rơ và Phao-lô đều thấy mỗi cơ đốc nhân là một thành phần trong ngôi đền thờ lớn của Đức Chúa Trời. Nhiều viên đá xây lên đền thờ thiêng liêng cho Chúa, nhiều cuộc đời góp lại xây lên đền thờ lớn của Đức Chúa Trời. Trong cái nhìn mới này, chúng ta xem lại toàn bộ câu chuyện trong một hướng khác. Trong công trường xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời, tất cả các cơ đốc nhân đều là thợ xây, chia ra ba loại. Loại một là những thợ giỏi, xây dựng cuộc đời của mình bằng những vật liệu tốt, bền chắc, có giá trị, vàng, bạc, đá quý. Loại 2 là thợ dở, thợ vụng, dùng những vật liệu tầm thường không có giá trị lâu dài, không chịu được lửa thử nghiệm. Nhưng loại thứ 3 là những thợ ở trong hội thánh, là những người thợ gây cản trở, gây vấp phạm cho những người thợ khác. Ông dùng một từ rất nặng bảo họ là những người phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời. Bằng chính họ, bằng chính đời sống đức tin của họ, họ là những viên đá không tùng phục, không chịu để Chúa đục đẽo cho vừa kích thước, cho nên họ cứ nằm lăn lóc ở đâu đó trong công trường, làm vấp chân nhiều người thợ khác. Hay có khi họ là viên đá được xây vào tường, nhưng đứng một mình không chịu gắn bó với những viên đá xung quanh mà gây gồ lục đục làm rạn nứt, làm suy yếu vách tường của đền thờ. Nếu trong một bức tường có nhiều viên đá đứng một mình như thế, bức tường có thể sụp đổ. Có những viên đá bề ngoài có vẻ vuông vức tốt đẹp, nhưng bên trong rỗng tuếch, không chắc, va chạm mạnh sẽ nứt, sẽ bể. Nếu bể trước khi xây thì may, xây vào rồi bể mới là tai họa. Đây là hình ảnh của những thợ xây hay những viên đá phá hoại đền thờ mà sứ đồ Phao-lô cảnh cáo nghiêm trang. Ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Chúng ta rút ra được bài học nào cho chính mình trong ẩn dụ này? Dù muốn dù không, dù ý thức hay không, dù mới hay cũ, chúng ta đều là những thợ xây một ngôi đền thờ lớn cho Đức Chúa Trời. Chúng ta là những thợ giỏi, thợ khéo, thợ có kỷ luật đang làm công việc Chúa một cách cần mẫn, bằng cách xây dựng chính cuộc đời mình bằng những vật liệu có giá trị, bền bỉ, vàng, bạc, đá quý. Hay chúng ta là những thợ vụng, thợ lười, bỏ phế đời sống tâm linh, dùng những vật liệu rẻ tiền vô giá trị, dùng những mảnh gỗ đầu thừa đuôi thẹo, chắp vá với cỏ khô rơm rạ rác rưởi để xây đời sống tâm linh. Như thế chúng ta sẽ không thể trở thành một viên đá tốt có phẩm chất đúng kích thước cho đền thờ Chúa. Tệ hơn, có khi chúng ta lại là những người thợ phá hoại, gây tranh chấp, rạn nứt trong hội thánh bằng cuộc sống không gương mẫu, bằng những quan niệm sai lạc, bằng những hành vi, những lời nói vô trách nhiệm, không xây dựng, thiếu yêu thương. Sứ đồ Phaolô bảo rằng Đức Chúa Trời sẽ phá hủy những người phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời. Đây là một lời cảnh cáo trang nghiêm chúng ta cần lưu tâm, cảnh giác cho chính mình, nhưng cũng cầu nguyện cho những người thợ nguy hiểm đó nữa. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một để dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa cứu thế Giê-xu đã hy sinh hiến tế sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình để chuộc tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực sự tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Chúng con cũng tạ ơn Đức Thánh Linh đã tái tạo đổi mới chúng con. Ngài cũng bằng lòng ngự trị trong chúng con để soi sáng, hướng dẫn, khuyên dạy chúng con qua lời Kinh Thánh, giúp chúng con mỗi ngày tăng trưởng trong sự thông biết Chúa, tăng trưởng trong cuộc sống khiêm nhu, yêu thương, thánh khiết như Chúa cứu thế Giê-xu. Xin giúp chúng con luôn luôn hướng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để mỗi chúng con sẽ trở thành những nhân chứng kiên trì và trung thành về quyền năng biến đổi và tái tạo của tin lành cứu rỗi, giúp đưa những người chúng con gặp gỡ trên đường đời tìm đến với Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.